Chương 43. Hẳn Mowbray phải chất nặng tội lỗi trên người, đến nỗi con chiến mã mép sủi bọt phải chồn chân lùi lại và hất người cưỡi ngã sóng xoài trên bãi đấu. Tên phản bội đê tiện. Risa đệ nhị. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trở lại tu viện Tempento. Ấy là lúc số mệnh sắp nhuộm một màu máu trên cái sống hoặc cái chết của Rebecca. Cảnh tượng tu viện thật là ồn ào tấp nập. Tưởng chừng nhân dân khắp cả vùng này đổ xô đến đấy tụ họp như trong một ngày hội lớn. Song không phải chỉ trong thời đại đen tối ấy người ta mới ham thích đến say mê mỗi khi được xem cảnh đổ máu chết chóc. Mặc dầu họ vẫn thường được chứng kiến cảnh tượng những con người anh dũng chém giết lẫn nhau trong những cuộc tỉ thí tay đôi hoặc trong những cuộc đại thí trên đấu trường. Mà ngay trong thời đại hiện chúng ta đang sống, khi con người đã văn minh hơn, quần chúng vẫn cứ tụ tập đông bạt ngàn mỗi khi có một cuộc hành hình, một cuộc đánh nhau, một cuộc to tiếng hoặc một cuộc gặp gỡ của hai phe đối thủ cải cách xã hội nào đó. Họ không cần biết gì, chỉ có xem đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhất là để xem các nhân vật nói theo giọng các bác phó may nổi loạn, có phải là tay anh chị không hay thuộc hạng tồi. Thế là một đám người đông không thể đếm xuể chen chúc nhau đứng, mắt dán vào cổng chính của tu viện Tempento, chờ xem cuộc hành hình diễn ra như thế nào. Chung quanh sân luyện võ của tu viện, người xem còn đông hơn. Bãi đấu này ở trên một khoảng đất bằng phẳng kề sát tu viện. Mặt bãi được san bằng rất cẩn thận, cốt để dùng trong việc luyện tập võ nghệ và trong những cuộc tỉ thí thượng võ. Bãi đấu đặt ngay trước một khu đất dốc thoai thoải. Chung quanh có hàng rào kiên cố bao bọc. Bọn hiệp sĩ thánh chiến thường ưa khoe khoang võ nghệ với nhân dân nên đã đặt sẵn rất nhiều khán đài có ghế ngồi quanh bãi. Riêng ngày hôm nay, ở phía đông thấy có đặt một cây ngai dành cho viên đại giáo trưởng. Chung quanh có kê nhiều ghế, đặc biệt là chỗ ngồi của những đạo trưởng và hiệp sĩ của dòng tu. Phía trên có một lá cờ thánh tung bay phần phật, gọi là cờ Boseang, tức là biểu hiện của hiệp sĩ thánh chiến, vì họ lấy ngay tiếng ấy làm tiếng thét xung trận. Mé tây bãi đấu có một đống củi khô xếp vây tròn chung quanh một cái cọc chôn sâu xuống đất, chỉ chừa một lối đi nhỏ vừa đủ cho nạn nhân bước vào. Người này sẽ bị xích vào cái cọc giữa đống củi xích sắt đã treo sẵn đó và sẽ bị thiêu sống. Chung quanh đống củi giết người này có bốn tên nô lệ da đen đứng canh. Thời ấy người Anh chưa quen với màu da và nét mặt phi châu của chúng nên rất hoảng sợ. Họ nhìn chằm chằm vào mặt chúng như nhìn những tên quỷ sứ sắp hành hình tội nhân dưới địa ngục. Mấy tên nô lệ đứng im như tượng, chỉ thỉnh thoảng theo sự chỉ huy của một tên áng chừng cầm đầu cả bọn, chúng lại nhấc thùng dầu đặt sẵn đấy đem ra chỗ khác. Chúng không nhìn vào đám đông. Thật ra, hình như chúng cũng không biết có đông người đứng chung quanh, không biết điều gì hết, chỉ chăm chú thực hiện nhiệm vụ khủng khiếp của mình. Khi nói chuyện với nhau, chúng ngoác rộng đôi môi phều ra, nhe nanh trắng nhờn. Dường như chúng nghĩ đến tấn bi kịch đang được sửa soạn mà nhăn răng ra cười. Những lúc ấy, đám quần chúng hoảng hốt không thể không tin rằng chính chúng là những hồn ma thường đi lại quen thuộc với mụ phù thủy. Và lúc này, giờ chết của mụ đã điểm. Những hồn ma ấy đứng đây sẵn sàng chứng kiến sự trừng phạt ghê gớm mụ phải chịu. Họ thì thầm kể lại cho nhau nghe những hành động của quỷ Satan vào thời đại nhiễu nhương không may đó. Và dĩ nhiên, những việc làm của con quỷ cũng được phóng đại lên nhiều lần. Một bác nông dân nói với một ông lão: "Cụ Dennett ơi, cụ có biết tin quỷ sứ đã bắt linh hồn một vị trang chủ lớn người Sắc Sông là Adenstein Koningber rồi không?" "À, đội ơn Chúa Trời và Thánh Dunstan, quỷ sứ trả lại ông ta về dương thế rồi." "Sao lại thế được?" một anh chàng trẻ tuổi nhanh nhào hỏi. Anh ta mặc một tấm áo chẽn xanh có thêu chỉ vàng, lưng đeo một cây thụ cầm, lại có một con chó cao lớn cứ quẩn ở dưới chân. Chồng biết ngay anh ta làm nghề ca công. Anh chàng hát xong không có vẻ là dân nghèo khó, vì không kể tấm áo thêu sặc sỡ lộng lẫy anh mặc trên người, anh còn đeo trước ngực một sợi dây bằng bạc có chiếc chìa khóa dùng để lên dây đàn. Anh ta cắp bên tay phải một cái đĩa bạc. Theo lệ thường, trên mặt đĩa phải có vẽ dấu hiệu riêng của nhà quý tộc nuôi anh ta làm tôi tớ. Nhưng trên chiếc đĩa của anh ta chỉ thấy có một chữ Xiao Út. Anh chàng ca công vui tính bắt đầu nói với mấy bác nông dân. Các bác nói chuyện gì thế? Tôi đến đây định tìm một vần thơ phổ nhạc chơi. May quá, lạy Đức Mẹ, tôi lại tìm được những hai vần một lúc. Ông già nông dân đáp. Thiên hạ đồn ầm lên rằng ông Adenstein Koningber chết đã 4 tuần lễ. Bỗng, anh chàng ca công nói. Làm gì có chuyện ấy, tôi thấy ông ta sống lù lù ra đấy ở hội võ. Asbai de la Zut. Bác nông dân trẻ tuổi đáp. Thế mà chết rồi đấy, hay là người ta đồn vậy? Chính tai tôi nghe tiếng mấy ông thầy tu nhà thờ thánh Edmund hát bài tang ca đưa đám ông ta mà lại. Không những thế, ở lâu đài Koningber họ còn tổ chức tiệc tùng ma chay linh đình theo đúng phong tục cơ mà. Lẽ ra tôi cũng đến dự, nhưng chỉ tại cái cô Maben Noakin, cô ta... Ông lão lắc đầu nói. Thế là Adenstein chết rồi, đáng thương thật. Dòng máu sắc sông. Anh chàng ca công hơi nóng nảy hỏi. Thế câu chuyện ra sao? Này, các ông ơi, câu chuyện ra sao? Một bác thầy tu phố Pháp đứng lên, tì tay vào một cái gậy nửa giống một cây trường côn, nửa giống cái gậy của người hành hương. Có lẽ tùy trường hợp, bác dùng nó vào cả hai việc thì phải. Bác thầy tu vạm vỡ nói. Này, này, kể lại cho nhau nghe câu chuyện ra sao đi. Kể đi. Đừng than thở con cả con kê nữa, thì giờ không còn mấy đâu. Cụ Dennett nói, xin cha thứ lỗi cho, chả là có một ông thầy tu say rượu đến thăm ông thầy già ở nhà thờ thánh Edmund. Nhà tu hành đáp, ta không ưng nghe chuyện một lão thầy tu say rượu, hắn là một con vật, hoặc nếu có thật chăng nữa, ta cũng không thích một người dân bổn đạo nói bô bô chuyện ấy ra ngoài. Ông bạn ơi, phải biết khéo mồm khéo miệng một chút nhé. Sao không nói rằng vì nhà tu hành quá say sưa trầm tư mặc tưởng nên đầu óc có hơi quay cuồng, chân đi có hơi chuệnh choạng, trông y như một người nốc đầy rượu mới cất vậy. Chính ta cũng có lúc cảm thấy thế đấy. Cụ Dennett bèn đáp. Cũng được thôi, vậy thì có một đức cha rất thánh đến nhà thờ thánh Edmund thăm ông thầy già. Vị khách là một loại thầy tu ở rừng. Nửa số hươu mất trộm trong rừng là do tay lão giết đó. Lão ưa nghe tiếng chai lọ va vào nhau hơn là tiếng chuông nguyện lễ và coi một tảng mỡ lợn 10 lần quý hơn cuốn kinh Nhật tụng. Tóm lại, lão ta là một tay vui tính, rất khá, biết múa trường côn, biết bắn cung, lại có thể nhảy điệu chi sai, không thua bất cứ một ta ai trong vùng Yorkshire này. Anh chàng ca công nói, cụ Dennett, may mà cụ nói thêm đoạn cuối đây, nếu không thì thế nào cũng gãy một hai cái xương sườn. Cụ Dennett đáp, im đi, anh, tôi sợ cóc gì lão ta. Tôi có hơi già, có phần kém dẻo dai đôi chút thật, nhưng nội vùng Doncaster này, đã ai vật nổi tôi chưa? Anh chàng ca công lại hỏi, thế rồi câu chuyện ra sao? Ông cụ ơi, kể đi xem. Còn ra sao nữa, câu chuyện là cái ông Adenstein Koningber ấy bị chôn ở nhà thờ thánh Edmund. Bác thầy tu nói, chuyện láo, láo toét. Chính mắt tôi trông thấy họ khiêng ông ta về lâu đài Koningber cơ mà. Vậy các ông kể chuyện lấy mà nghe vậy. Cụ Dennett thấy có người cứ nói trái ý mình thì bực lắm, sầm mặt xuống. Anh chàng ca công và bác thầy tu phải nói mãi, bác nông dân trẻ tuổi mới chịu kể tiếp câu chuyện. Hai nhà tu hành tỉnh táo không say rượu ấy. Ông thầy tu quý hóa đây đã muốn thì tôi cũng đành nói thế cho ông bằng lòng. Bèn chè chén với nhau thỏa thích. Nào rượu nho, nào rượu trắng, rồi những gì gì ấy đủ thứ gần hết suốt một ngày trời. Thình lình, họ nghe thấy tiếng rên hừ hừ. Rồi có tiếng xích sắt va vào nhau kêu loảng xoảng. Rồi thấy cái ông Adenstein đã chết ấy hiện lên lù lù bước vào phòng nói. mấy thằng chăn chiên quỷ sứ kia. Bác thầy tu vội vàng cãi, chỉ lão, ông ta có nói câu gì đâu. Anh chàng ca công đứng xa mấy bác nông dân ra một chút nói, ô hô, bác thầy tu tắc ơi, bác bị bắt quả tang rồi nhé, sao tự nhiên lại vạch áo cho người xem lưng? Bác ẩn sĩ đáp, này, Alenedin, nói cho chú biết, chính mắt ta nhìn thấy Adenstein Koningberg 2 năm rõ 10, lão choàng một tấm áo liệm người chết, khắp người nồng nặc toàn mùi mộ địa. Gớm, mỗi lúc nghĩ đến, uống một chai bố rượu cũng chưa hết buồn nôn. Anh chàng ca công nói, thôi đi, bác lại nói giỡn với em rồi. Bác thầy tu đáp, chú không tin thì thôi, ta mới cầm cây côn này vụt cho lão một cái, tưởng dễ hạ được cả một con bò mộng. Thế mà chiếc gậy bay qua người, lão như chạm vào một cây cột khói. Anh ca công nói, lạy thánh Hubê, câu chuyện kỳ lạ đấy nhỉ, cũng đáng phổ vào một điệu nhạc cổ gọi là điệu ông thầy tu phát sầu. Bác tu sĩ tất đáp, chú muốn đùa, tùy chú, nhưng nếu chú thấy ta chịu mở mồm hát bài hát của chú, thì cho quỷ sứ bắt linh hồn ta đi ngay tắp lự. Ấy thế, bây giờ ta lập tức nghĩ rằng mình phải làm một việc từ thiện nào đó mới được, ví dụ như chứng kiến cuộc thiêu sống một mụ phù thủy, xem một cuộc xử án bằng cách đấu võ chẳng hạn, hoặc một việc mộ đạo nào đó tương tự như thế. Vì vậy, ta mới đến đây. Hai người còn đang bàn tán thì tiếng chuông nhà thờ thánh Misen Tempelto ngân vang cắt đứt câu chuyện của họ. Ngôi nhà thờ này rất lớn, đứng sừng sững giữa một xóm ngay giáp tu viện Tempelto. Từng tiếng một, hồi chuông chầm chầm đục đục, liên tiếp ngân nga vọng vào tai. Tiếng trước chỉ cách tiếng sau một khoảng thời gian vừa đủ để vang ngân ra xa rồi chìm đi, và cứ thế mà tiếp tục mãi. Nghe tiếng chuông báo hiệu cuộc lễ sắp bắt đầu, quân chúng đứng bạt ngàn quanh bãi kinh hoàng đến nỗi thấy người sởn gai ốc. Ai nấy đều chăm chú nhìn về phía tu viện, chờ đợi vị giáo trưởng, nhà đấu sĩ cùng tên tội phạm xuất hiện. Một lúc sau, chiếc cầu rút hạ xuống, hai cánh cổng mở rộng ra, 6 người lính kèn đi trước, rồi đến một hiệp sĩ chưa một lá cờ lớn của dòng tu từ trong lâu đài tiến ra cổng, theo sau là 4 viên đạo trưởng đi hàng đôi, cuối cùng là viên giáo trưởng cưỡi một con ngựa cao lớn, nhưng bộ yên cương rất tầm thường. Đi sau viên giáo trưởng là Berian Boahinbe, giáp trụ kín mít, sáng quắc từ đầu đến chân, nhưng đi tay không, thương, khiên và gươm đã có 2 tên hộ sĩ đi sau mang hầu. Mặt hắn bị chiếc ngủ lông trên mũ sắt phất phơ rủ xuống che lấp một phần, nhưng cũng trông thấy rõ nét mặt có vẻ đang bị một tình cảm mãnh liệt dày vò, vừa có vẻ kiêu hãnh, lại vừa có vẻ do dự. Sắc mặt tái nhợt như mặt người chết, hình như hắn đã thức dòng nhiều đêm trắng, nhưng cách hắn gò cương kìm nước đi của con chiến mã vẫn thoải mái, nhẹ nhàng như thường ngày, rõ ra dáng điệu của một cây thương cự phách nhất trong dòng tu. Nói chung, hắn vẫn có một vẻ gì uy nghi đường bệ, nhưng nếu chăm chú nhìn cho thật kỹ bộ mặt hung hãn của hắn, thì không hiểu sao người ta cứ thấy phải ghê sợ quay mặt đi. Cưỡi ngựa đi cạnh hắn là Congrat Monfise và Albert Monvoisin. 2 tên này ra đấu trường với tư cách là người đỡ đầu cho Berian. Cả 2 đều mặc thường phục, nghĩa là áo choàng trắng. Đằng sau họ là các đồng đạo của dòng tu thánh chiến, cùng một đoàn dài, toàn những hộ sĩ và võ sinh mặc áo đen. Bọn này nuôi hy vọng một ngày kia cũng sẽ trở thành hiệp sĩ của dòng tu. Đi sau những tín đồ mới thụ giáo này là một toán lính canh cũng mặc toàn sắc phục màu đen. Giữa đám lính thấp thoáng chiếc bóng tái nhợt của bị cáo. Nàng bước chậm chạp, nhưng bước đi mạnh bạo, tiến về nơi quyết định vận mệnh của mình. Chúng đã lột hết mọi đồ trang sức trên người nàng, sợ rằng nếu để lại có thể lẫn vào đó những cái bùa của quỷ Satan. Chúng tin rằng những kẻ tội phạm ngay khi bị tra tấn cũng vẫn có thể bị quỷ Satan ốp vào làm cho không thể thú tội được. Nàng không được mặc y phục lối đông phương như trước, mà phải khoác một tấm áo vải thô rất giản dị màu trắng. Song trong dáng điệu của nàng vẫn có một vẻ gì can đảm và nhẫn nại khác thường, khiến cho nhìn nàng không ai cầm được nước mắt. Mặc dầu nàng ăn mặc rất đơn sơ, chỉ có mớ tóc đen là đồ trang sức, kẻ cuồng tín sắt đá nhất cũng không khỏi tiếc cho một con người xinh đẹp thế kia mà lại phạm một tội đáng ghê tởm và làm mồi cho quỷ sứ như thế. Một đám đông toàn những nhân vật tùy thuộc trong dòng tu đi sau tội nhân, tất cả đều bước rất trật tự, hai tay khoanh trước ngực, mắt chăm chú nhìn xuống đất. Tất cả đoàn người chậm chậm đi lên khu đất cao dốc thoai thoải đã nói ở trên, bước vào hàng rào và đi vòng quanh bãi từ bên phải sang bên trái. Đi chọn một vòng bãi thì họ dừng lại. Trong một lúc, cảnh tượng có phần hơi lộn xộn vì trừ nhà đấu sĩ và các đức cha đỡ đầu, viên giáo trưởng và tất cả đoàn tùy tùng đều xuống ngựa. Bọn hộ sĩ theo hầu vội đỡ lấy dây cương, dắt ngựa ra ngoài bãi. Cô Rebecca bất hạnh bị dẫn đến ngồi trong một chiếc ghế màu đen kê sát cạnh đống củi. Thoạt nhìn vào chỗ khủng khiếp, nơi cái chết của nàng đang được sửa soạn, một cái chết khổ sở về tinh thần và đau đớn về thể xác. Nàng rùng mình nhắm mắt lại. Hình như thỉnh thoảng, nàng lại lẩm nhẩm cầu kinh vì thấy đôi môi nàng mấp máy. Nhưng không ai nghe rõ. Sau độ một phút, nàng mở mắt ra nhìn chằm chằm vào đống củi khô, như muốn cho tinh thần làm quen với vật đó. Đoạn, lấy dáng điệu tự nhiên, nàng từ từ ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác. Trong khi ấy, viên giáo trưởng đã ngồi vào ghế của mình. Sau khi các hiệp sĩ thuộc dòng tu, người nào chỗ nấy đã an tọa đầy đủ xung quanh và phía dưới lão ta, thì nghe thấy một hồi kèn đồng dài vang lên, báo hiệu phiên tòa bắt đầu tiến hành xét xử. Man Voa Xanh, với tư cách người đỡ đầu cho đấu sĩ của dòng tu, tiến lên và cầm chiếc bao tay của cô gái Do Thái, tức là vật làm tin trong việc thách thức chiến đấu, đặt xuống chân viên giáo trưởng. Hắn nói, kính thưa vị lãnh chúa anh dũng và đức cha tôn quý, vị hiệp sĩ đáng quý Berian Bohenbe hiện đứng đây, hiệp sĩ đạo trưởng dòng tu thánh chiến, đã nhận vật làm tin thách thức chiến đấu mà tôi vừa đặt dưới chân người. Do đó, có nhiệm vụ chiến đấu ngay hôm nay để xác minh rằng đứa con gái Do Thái kia tên là Rebecca quả thực đáng với số phận mà một tu viện thuộc dòng tu vô cùng thiêng liêng của đền thờ Zion đã dành cho nó, vì đã kết án nó phải chết như một mụ phù thủy. Tôi xin tuyên bố rằng, nếu được bề trên rất tôn quý vui lòng cho phép, vị hiệp sĩ có mặt sẽ chiến đấu với tinh thần thượng võ cao quý. Viên giáo trưởng đáp, ông ta đã thề rằng cuộc chiến đấu là hợp lý và cao quý hay chưa? Hãy mang cây thánh giá và tây ghi tơ lại đây. Man Voa Xanh lập tức nói, kính thưa cha tôn quý, đồng đạo của chúng ta đã thề trước mặt nhà hiệp sĩ đáng quý Công Grát Mông Phi Xê rằng việc kết án là rất đúng với sự thực. Đồng đạo Berian không thể thề được trước mặt cử tọa vì kẻ thù của ông ta là một kẻ ngoại đạo, không được phép thề. Anbe rất sung sướng thấy cách giải thích của mình chót lọt. Tên hiệp sĩ mưu mẹo này biết rằng khó lòng buộc được Berian Bohenbe thề trước toàn thể cử tọa. Việc đó có khi không thể làm được. Hắn bèn bịa ra lý do trên để cho trôi câu chuyện. Viên giáo trưởng công nhận lời biện hộ của Anbe là đúng, bèn ra lệnh cho viên sướng lệnh bước ra làm nhiệm vụ. Một lần nữa, những tiếng kèn hiệu lại vang lên. Một viên sướng lệnh tiến ra trước khán đài, lớn tiếng tuyên bố. Xin chú ý, hiện có mặt tại đây vị hiệp sĩ đáng quý, ngài Berian Bohenbe sẵn sàng chiến đấu cùng bất cứ một vị hiệp sĩ nào thuộc dòng dõi tự do muốn tham dự trận đấu mà bề trên đã chuẩn y theo lời xin của đứa con gái Do Thái tên là Rebecca để xác minh sự thực với tư cách đấu sĩ theo đúng lệ khiếm diện. Đối với vị đấu sĩ, vị đại giáo trưởng tôn quý và anh dũng có mặt cho phép được hưởng mọi điều kiện công bằng về bãi đấu, về ánh sáng và về sức gió, cùng mọi điều kiện khác cần thiết cho một cuộc chiến đấu công bằng. Tiếng kèn lại vang lên một lần nữa. Sau đó, trong một lúc lâu, một sự im lặng nặng nề đè lên mọi người. Viên giáo trưởng nói, không có đấu sĩ nào xuất hiện theo lời gọi. Sướng lệnh viên hãy ra hỏi xem tội nhân có chờ đợi ai thay mình chiến đấu không. Viên sướng lệnh bèn bước tới chiếc ghế Rebecca đang ngồi. Đột nhiên Bohenbe cũng quay ngay đầu về phía nàng, thúc ngựa đến bên cạnh Rebecca. Màn voa xanh và mông phi xê đứng kèm hai bên khuyên can, hắn cũng bỏ ngoài tai. Màn voa xanh bèn nhìn viên giáo trưởng hỏi, như thế có đúng với luật lệ cuộc đấu hay không? Bồ Mà Nòa đáp, An Bè Màn Voa Xanh rất đúng, bởi lẽ trong khi cầu xin Chúa Trời phán định, chúng ta không được phép bắt buộc đương sự thuộc cả hai bên không được tiếp xúc với nhau, cứ để họ trao đổi, rất có thể nhờ đó mà sự thực được minh xác rõ rệt hơn. Trong lúc đó, viên sướng lệnh nói với Rebecca, cô gái kia, vị đại giáo trưởng tôn quý hỏi ngươi rằng, hôm nay ngươi có nhờ một đấu sĩ nào thay mặt chiến đấu để bênh vực cho ngươi không? Hay là ngươi chịu công nhận rằng bị kết án đúng tội? Rebecca đáp, hãy nói với giáo trưởng rằng, ta vẫn tự coi là vô tội. Ta không chịu nhận rằng đã bị kết án công bằng, trừ khi ta bị coi là phạm tội vì mang dòng máu Do Thái trong người. Nói với ông ta rằng, ta đòi được kéo dài thời gian xét xử theo đúng luật lệ thượng võ. May ra Chúa Trời đưa đến một người nào ra tay cứu vớt ta chăng? Khi con người gặp lúc khốn cùng, thường lúc ấy Thượng Đế mới xuất hiện. Hết khoảng thời gian đó, ta sẽ vui lòng chịu chết theo ý nguyện của người. Viên sướng lệnh lui về, thưa lại cùng viên giáo trưởng những lời Rebecca nói. Luca Bomanoa đáp, Chúa Trời không cho phép bọn Do Thái hoặc dân ngoại đạo có thể trách chúng ta là bất công. Cho tới khi bóng nắng kéo dài suốt từ Tây sang Đông, chúng ta sẽ chờ đợi xem có đấu sĩ nào xuất hiện để bênh vực người con gái không may này không. Khi nào mặt trời đã tắt hẳn, nó sẽ phải sửa soạn để chịu chết. Viên sướng lệnh nói lại quyết nghị của giáo trưởng cho Rebecca nghe. Nàng cúi đầu tỏ ý chịu đựng. Đoạn nàng khoanh hai tay trước ngực, ngước mắt nhìn lên trời, dường như muốn chờ đợi một sự giúp đỡ của đấng tối cao, sự giúp đỡ mà nàng không thể tìm thấy ở người trần. Giữa khoảnh khắc im lặng đáng sợ ấy, thì bên tai nàng bỗng vẳng lên tiếng Bohenbe. Hắn chỉ nói thì thầm khe khẽ, nhưng cũng làm nàng giật nảy mình hơn là lúc trước nghe tiếng loa của viên sướng lệnh. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói, Rebecca, nàng nghe tiếng ta chăng? Cô gái bất hạnh đáp, con người tàn ác vô lương tâm kia, ta không có liên quan gì đến ngươi. Lão hiệp sĩ thánh chiến lại nói, nhưng nàng có hiểu lời ta không? Bởi vì tiếng nói của ta, chính tai ta nghe thấy cũng phải ghê sợ. Ta hầu như không hiểu rõ đang đứng ở đâu, không hiểu rõ chúng mang chúng ta đến đây để làm gì. Khoảng đất có rào vây xung quanh này, chiếc ghế kia, đống củi. Ta hiểu chúng định làm gì, nhưng tất cả đối với ta vẫn như là một cái gì không thực. Hình như tất cả chỉ là một cảnh tượng của một huyễn ảnh khủng khiếp. Nó lừa dối giác quan ta với những hình ảnh quái gở, nhưng không sao bắt lý trí ta tin được là sự thực. Rebecca đáp, lý trí ta, giác quan ta đều sáng suốt, bình thường. Hãy nói thẳng cùng ta rằng chúng sẽ dùng đống củi khô kia để thiêu sống mảnh thân thể trần tục này và mở ra cho ta một lối đi rất đau đớn nhưng rất chóng vánh để bước sang một thế giới hạnh phúc hơn. Tên hiệp sĩ thánh chiến nói, ảo mộng, Rebecca, đó chỉ là ảo mộng, chỉ là những ảo tưởng trống rỗng. Nếu nàng khôn ngoan hơn như những người Sadducee, nàng phải vứt bỏ. Rebecca, hãy nghe ta. Hắn hăng hái nói tiếp. Nàng hãy còn có hy vọng thoát khỏi tay bọn khốn kiếp cuồng tín kia mà tìm thấy tự do và đời sống. Hãy trèo lên lưng ngựa, ngồi sau lưng ta, trên lưng con Damo này. Nó là một con thần mã không bao giờ sai ý chủ. Ta đã đoạt được nó trong một cuộc chiến đấu tay đôi với tên quốc vương ở Trebizond. Ta nói rằng hãy trèo lên ngồi sau lưng ta, chỉ sau một giờ ngắn ngủi thôi chúng ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Một thế giới mới đầy khoái lạc sẽ mở ra đón nàng, còn đối với ta, một sự nghiệp mới lẫy lừng danh vọng cũng sẽ bắt đầu. Hãy mặc chúng tuyên bố lời luận tội, ta coi khinh quyết định của chúng, mặc cho chúng xóa bỏ tên tuổi của Bohenbe trong danh sách những tên nô lệ tu hành chúng nắm trong tay. Ta sẽ lấy máu rửa sạch mọi vết nhơ chúng dám táo bạo bôi lên trên huy hiệu riêng của ta. Rebecca đáp, quần quyến rũ người khác làm bậy, đi ngay. Dầu ta đang ở trong phút khốn cùng này, người cũng không thể khiến ta nhúc nhích khỏi nơi ta an nghỉ lấy một sợi tóc. Đứng giữa bọn cừu địch vây quanh bốn phía, ta coi ngươi là kẻ tử thù, đáng ghê tởm nhất. Vì lòng tôn kính thượng đế, hãy tránh ra. Anbe Mon và Dành thấy hai người nói với nhau lâu, thì hoảng sợ và cũng tức bực, vội bước đến và cắt đứt câu chuyện. Hắn hỏi Bohenbe, đứa con gái này có chịu thú nhận tội lỗi không? Hay là nó còn khăng khăng chối cãi? Bohenbe đáp, nàng ấy khăng khăng một mực. Man Vo Xanh bèn nói, vậy thì hỡi đồng đạo tôn quý, bác phải trở về chỗ ngồi, chờ xem sự việc tiến hành ra sao chứ. Bóng nắng đã xê dịch trên mặt đĩa đồng hồ kia rồi. Bohenbe, hãy lại đây thôi. Bác đang hy vọng cầm đầu dòng tu rất thánh của chúng ta. Bác sắp nắm chặt địa vị đó trong tay rồi. Man Vo Xanh vừa nói câu đó, với giọng ngọt ngào. Vừa đặt tay vào cương ngựa của tên hiệp sĩ như muốn dắt hắn quay lại chỗ cũ. Brian giận dữ nói, tên khốn nạn giả dối, người mó vào cương ngựa ta làm gì? Đoạn hất mạnh tay bạn ra, hắn thúc ngựa bước về mé cuối bãi đấu. Man Vo Xanh nói riêng cùng Mông Phise, hắn vẫn còn tinh thần hăng hái, mong rằng tinh thần ấy sẽ hướng dẫn hắn đi đúng đường phải. Xong, giống như thứ dầu cháy của người Hy Lạp, nó thiêu cháy bất cứ kẻ nào lại gần. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, các viên quan tòa chờ đợi mãi, vẫn không thấy một đấu sĩ nào xuất hiện. Bác tu sĩ Tắc đứng xem nói, thật tiếc quá, cô ta lại là người Do Thái. Nhưng thề có dòng tu của tôi, một con người trẻ trung xinh đẹp thế kia bị hành hình mà không một ai ra tay bênh vực thì cũng bất nhẫn thật. Dẫu cô ta có 10 lần là phù thủy, chỉ cần có một tí gia tô giáo trong người thôi, ngọn trường côn của tôi cũng sẽ phang đúng giữa đỉnh mũ sắt của tên hiệp sĩ thánh chiến hung hãn kia trước khi để cho chúng quyết định xử nàng tội chết. Song thời đó, vì thành kiến thông thường, không một ai dám nghĩ rằng mình có thể hoặc nên xuất trận để bênh vực một người con gái làm nghề phù thủy. Cho nên do sự nhắc nhở khéo léo của Man Vo Xanh, các hiệp sĩ có mặt bắt đầu thì thầm với nhau rằng đã đến lúc nên tuyên bố vật làm tin của Rebecca trở thành vô dụng. Vừa đúng lúc ấy, một nhà hiệp sĩ thúc ngựa phi thật nhanh hiện ra trên cánh đồng đang tiến tới đấu trường. Hàng trăm người reo ầm lên, kìa một đấu sĩ. Và khi thấy nhà hiệp sĩ phi ngựa vào bãi luyện võ, thì mọi người quên cả những thành kiến thông thường, đồng thanh hoan hô vang dậy. Nhưng nhìn kỹ lại, thì niềm hy vọng vừa hé xa bỗng tắt ngấm. Ngựa của chàng hiệp sĩ bị thúc phi quá sức trên một quãng đường dài bao nhiêu dặm, hình như bước đi đã lảo đảo vì quá mệt. Còn người kỵ sĩ thì không biết vì yếu ớt hay vì mệt mỏi, có lẽ vì cả hai lý do có vẻ khó khăn lắm mới giữ được mình thăng bằng trên yên ngựa. Mặc dù chàng ta tiến vào bãi đấu với dáng điệu rất hiên ngang. Viên sướng lệnh vội cất tiếng hỏi địa vị, tên họ của chàng hiệp sĩ và đến đây nhằm mục đích gì. Chàng hiệp sĩ lạ mặt lập tức đáp lại một cách dõng dạc. Ta là một nhà hiệp sĩ và là một nhà quý tộc. Đến đây để bênh vực bằng gươm giáo cho chính nghĩa của người con gái kia tên là Rebecca, con gái của Isaac York. Để xác minh rằng lời kết tội nàng là giả mạo, không đúng sự thực, và để tuyên bố rằng Brian Bohenbe là một tên bội phản, một tên sát nhân, một thằng dối trá. Ta sẽ đích thân chiến đấu chống lại hắn trên mặt bãi này để chứng minh điều đó và cầu xin được Chúa Trời, Đức Thánh Mẹ và Đức Thánh George, một vị hiệp sĩ chân chính, che chở. Man Vo Xanh nói, trước tiên, người lạ mặt kia phải nói rõ mình có phải là một hiệp sĩ chân chính và có thuộc dòng dõi tôn quý hay không đã. Dòng tu thánh chiến không bao giờ cử đấu sĩ đương đầu với những tên vô danh. Chàng hiệp sĩ bèn nhấc cao mũ sắt lên nói, Man Vo Xanh, tên tuổi ta ai còn không rõ, Dòng dõi ta cao quý hơn dòng dõi của ngươi. Ta là Winfried Ivanhoe. Tên hiệp sĩ thánh chiến đáp bằng một giọng trầm trầm khác hẳn lúc thường. Ta không muốn chiến đấu cùng ngươi bây giờ. Hãy chữa cho vết thương của ngươi lành hẳn. Hãy tìm một con ngựa khác sung sức hơn. Khi ấy có lẽ ta cũng vui lòng chiếu cố mà chữa cho ngươi khỏi tính huynh hoàng khoác loác trẻ con kia. Ivanhoe đáp. Hà, hỡi tên hiệp sĩ thánh chiến kiêu ngạo. Ngươi vội quên rằng đã hai lần ngươi gục ngã trước mũi thương này sao? Hãy nhớ lại hội võ tại Acre. Hãy nhớ lại cuộc đọ kiếm tại Asby. Hãy nhớ lại những lời ngươi huynh hoang tuyên bố trong căn phòng lớn tại Roseut. Hôm đó, chính ngươi đã đưa một sợi dây chuyền vàng coi là vật làm tin. Ngươi hứa rằng sẽ chiến đấu cùng Ivanhoe để chuộc lại danh dự đã mất. Tên hiệp sĩ thánh chiến kia thề có chiếc hộp thánh tích và chiếc thánh tích thiêng liêng cất ở trong. Ta sẽ sẵn sàng tuyên bố rằng ngươi là một tên hèn nhát trước triều đình mọi nước Âu Châu và trong mọi tu viện thuộc dòng tu của ngươi, trừ phi ngươi dám nhận chiến đấu cùng ta ngay ngày hôm nay không chỉ hoãn. Boenbe hướng về phía Rebecca, vẻ mặt băn khoăn lưỡng lự. Đoạn hắn giận dữ nhìn vào mặt Ivanhoe kêu lên. Đồ chó sắc sông kìa, cầm lấy giáo và hãy sửa soạn nhận lấy cái chết chính ngươi gây ra cho mình. Ivanhoe nói, đại giáo trưởng có ưng thuận cho tôi chiến đấu không? Viên giáo trưởng đáp, ta không thể từ chối lời hiệp sĩ đã thách thức, miễn là người con gái kia chịu nhận ngươi là đấu sĩ thay mặt. Ta cũng muốn hiệp sĩ chiến đấu khi nào sức khỏe khá hơn bây giờ. Xưa nay, ngươi vẫn là kẻ thù của dòng tu thánh chiến. Nhưng ta vẫn muốn có thể cho phép ngươi gặp gỡ, ngang tài, ngang sức. Ivanhoe đáp, cứ thế này thôi, cứ trong điều kiện hiện tại là đủ, không cần hơn. Đây là sự phán định của Chúa Trời. Tôi nương nhờ vào sự săn sóc của người. Đoạn chàng thúc ngựa đến trước chiếc ghế của Rebecca. Rebecca, nàng có ưng thuận ta làm đấu sĩ của nàng không? Nàng trả lời, giọng run run vì quá xúc động. Sự xúc động đặc biệt mà ngay nỗi sợ hãi trước cái chết cũng không đủ sức gây ra. Thiếp bằng lòng, thiếp xin ưng thuận, thiếp xin nhận chàng là đấu sĩ thượng đế ban cho thiếp. Nhưng không, không, vết thương của chàng đã khỏi hẳn đâu. Đừng gặp gỡ tên hung hãn kia, sao chàng lại muốn liều thân như vậy? Nhưng Ivanhoe đã trở về chỗ đứng của mình, đã hạ mảnh sắt che mặt xuống. Và đã sẵn sàng cầm lấy cây thương. Boenbe cũng sửa soạn như vậy. Lúc giúp hắn hạ mảnh sắt che mắt xuống, tên hộ sĩ riêng nhận thấy sắc mặt hắn đổi khác hẳn. Từ sớm đến giờ, mặc dầu đang bị bao nhiêu tình cảm phức tạp mãnh liệt xày vò, sắc mặt hắn lúc nào cũng xám bệch như màu tro, lúc này đột nhiên đỏ tía lên một cách kỳ lạ. Sau khi nhìn xem đấu sĩ hai bên đã đứng đúng chỗ chưa, viên sướng lệnh cất cao tiếng nhắc lại ba lần câu nói bằng tiếng Pháp. Hỡi các hiệp sĩ anh dũng, hãy thi hành nhiệm vụ. Sau câu thứ ba, người này lui về sát một mé rào và một lần nữa lại tuyên bố rằng cấm không một người nào được kêu, nói hoặc có hành động gì can thiệp hoặc làm rối loạn trật tự của bãi đấu. Từ sớm, viên giáo trưởng vẫn cầm trong tay vật làm tin là chiếc bao tay của Rebecca. Bây giờ, lão ném nó vào trong bãi đấu và tuyên bố hiệu lệnh tàn khốc bằng tiếng Pháp, lệnh xung trận. Tiếng kèn đồng vang lên, hai hiệp sĩ lao ngựa vào nhau nhanh như chớp. Con ngựa mệt mỏi của Ivanhoe mang trên lưng người cưỡi ngựa cũng mệt mỏi không kém phi tới trước ngọn thương nhằm vững đích vào con chiến mã lực lưỡng sung sức của tên hiệp sĩ thánh chiến. Xong, mọi người đều thấy trước kết quả của cuộc đấu võ như ban ngày. Mặc dầu chỉ đụng nhẹ vào khiên Boenbe, tên hiệp sĩ này cũng lảo đảo trên yên ngựa, chân rời ra khỏi bàn đạp và ngã sõng sượt trên mặt bãi. Toàn thể đấu trường đều vô cùng kinh ngạc. Ivanhoe lập tức gỡ mình ra khỏi con chiến mã bị ngã đứng phắt dậy, rút kiếm ra định kết liễu đời kẻ thù. Nhưng Boenbe nằm im không động đậy. Winfried ra lệnh cho hắn hoặc đầu hàng hoặc phải chết ngay lập tức. Boenbe không nói một lời. Viên giáo trưởng vội kêu lên, xin đừng giết, ngài hiệp sĩ ơi, hắn chưa xưng tội và chưa được rửa tội. Xin đừng giết cả thể xác lẫn linh hồn của hắn. Chúng ta cho phép hắn đầu hàng rồi. Lão bước xuống, tiến vào trong bãi đấu và ra lệnh cho tùy tòng cởi bỏ mũ sắt của tên hiệp sĩ thất trận ra. Mắt Bohenbe đã nhắm nghiền lại. Trên trán hắn hãy còn sót lại sắc máu đỏ sẫm chưa tan hẳn. Mọi người còn đang ngạc nhiên nhìn vào mặt hắn, thì bỗng hắn mở mắt, nhưng tròng mắt đã trơ ra như thủy tinh rồi. Đồng thời sắc đỏ quầng trên trán cũng tan đi và bộ mặt nhuộm toàn một màu tái ngắt của xác chết. Không hề bị thương vì mũi giáo của đối thủ, hắn đã chết vì chính những tình cảm mãnh liệt xung đột nhau trong người mình. Viên giáo trưởng ngước mắt lên trời nói, quả thật, đây là sự phán định của Thượng Đế, Fiat Voluntas Tua.
Chương 44.
Thế đó, bây giờ mọi sự chấm dứt như câu chuyện của một bà lão vậy. Oa Epster. Khi phút ngạc nhiên lúc đầu đã qua, Winfried Ivanhoe bèn hỏi viên giáo trưởng, tức là quan tòa chủ tọa cuộc đấu rằng có phải chàng đã làm trọn nhiệm vụ của mình một cách anh dũng và hợp pháp không? Viên giáo trưởng đáp, nhiệm vụ ấy hiệp sĩ đã làm trọn một cách anh dũng và hợp pháp. Ta tuyên bố người con gái kia vô tội và được tự do. Thi hài và mọi đồ trang bị của nhà hiệp sĩ đã chết thuộc quyền quyết định của người chiến thắng. Hiệp sĩ Ivanhoe đáp, tôi sẽ không thèm tước đoạt đồ trang bị của hắn. Tôi cũng không thèm mang xác hắn ra bêu trước mọi người vì hắn đã chiến đấu cho đạo Sato. Ngày hôm nay không phải là sức người trần mà chính bàn tay của Thượng Đế đã đánh hắn ngã ngựa. Song tang lễ của hắn nên tổ chức riêng, như thế thích hợp hơn với một người chết trong một cuộc xung đột không hợp pháp. Còn về phần cô gái thì... Chàng nói chưa hết câu thì bỗng nghe thấy nhiều tiếng vó ngựa dồn dập và một đoàn người ngựa san sát phi đến rất nhanh, tưởng như làm rung chuyển cả mặt đất. Hiệp sĩ áo đen phi ngựa như bay dẫn đầu, theo sau nhà vua là một toán vũ sĩ rất đông và nhiều hiệp sĩ khác, giáp trụ tua tủa sáng quắc. Nhà vua nhìn quanh nói, ta đến quá muộn, ta đã quyết định tự tay kết liễu đời tên Bohenbe này. Ivanhoe, người chưa ngồi vững được trên yên ngựa mà dám liều lĩnh xông pha, như vậy có đúng không? Ivanhoe đáp, tâu chúa thượng, Thượng Đế đã trừng phạt tên hiệp sĩ kiêu hãnh này rồi. Hắn đã không có diễm phúc được chết vì tay chúa thượng. Risa chăm chú nhìn xác chết nói, hãy để cho linh hồn hắn yên nghỉ, nếu linh hồn hắn có thể yên ổn dưới suối vàng. Trước kia, hắn vẫn là một hiệp sĩ dũng cảm. Bây giờ hắn đã chết với đầy đủ giáp trụ trên người, cũng xứng đáng là một hiệp sĩ. Nhưng ta không nên bỏ phí thì giờ. Bohun, hãy làm nhiệm vụ. Trong đám tùy tòng của nhà vua có một hiệp sĩ tiến ra đặt tay lên vai Anbe Moan và giành nói, ta bắt giữ ngươi về tội phản quốc. Từ nãy, viên giáo trưởng vẫn đứng sững sờ vì thấy một số đông chiến sĩ xuất hiện quá đột ngột. Bây giờ, lão mới nói, kẻ nào dám bắt giữ một hiệp sĩ của dòng tu đền Zion ngay trong phạm vi tu viện của chính hiệp sĩ đó, và ngay trước mặt đại giáo trưởng, và ai đã ra lệnh cho kẻ đó làm công việc táo bạo vi phạm pháp luật như vậy? Nhà hiệp sĩ đáp, chính ta đây bắt giữ hắn. Ta, Henry Bohun, quận công Essex, thống soái quân lực Anh quốc. Nhà vua cũng nhấc mũ sắt lên nói, và quận công bắt giữ Moan Vo Danh theo lệnh của Risa Plantagenet hiện có mặt. Công Grat Monfise, thật may mắn cho ngươi vì ngươi không phải là thần tử của ta. Nhưng còn tên kia, Man Vo Danh, ngươi cùng Philip, anh trai của ngươi sẽ phải chết nội trong một tuần lễ tới. Viên giáo trưởng nói, tôi sẽ chống lại quyết định của nhà vua. Nhà vua đáp, hỡi tên hiệp sĩ thánh chiến kiêu hãnh kia, ngươi chống lại sao nổi, hãy nhìn xem. Lá cờ Hoàng gia Anh quốc đang phấp phới bay trên nóc tu viện của ngươi, chứ không phải là cờ hiệu của dòng tu thánh chiến. Bomanoa, hãy sáng suốt hơn, chớ chống cự vô ích. Bàn tay ngươi đã đặt trong hàm sư tử rồi. Viên giáo trưởng nói, tôi sẽ kêu đến La Mã, để lên án nhà vua về tội dám xâm phạm những đặc quyền dành riêng cho dòng tu thánh chiến. Nhà vua đáp, tùy ý ngươi, nhưng ngay lúc này chớ nên kết án ta là vi phạm đặc quyền của dòng tu, ấy là phúc cho người đó. Hãy giải tán ngay tu viện này và cùng tùy tòng của ngươi sang một tu viện khác mà ở. Nếu ngươi còn có thể tìm thấy một tu viện nào chưa phải là nơi che giấu những âm mưu bội phản chống lại hoàng đế Anh quốc, hoặc nếu ngươi muốn, thì có thể cứ ở lại đây, ngươi sẽ được ta che chở và sẽ được chứng kiến việc ta thi hành công lý như thế nào. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói, sống như một người khách trong một gia đình mà lẽ ra chính tôi có quyền điều khiển. Không bao giờ. Giáo sĩ đâu? Hãy cao tiếng hát bài kinh Quare Premergrun Gretes. Hỡi các hiệp sĩ, các hộ sĩ và các người tùy thuộc của dòng tu thánh chiến, hãy sửa soạn đi theo lá cờ Bô Seng của chúng ta. Viên giáo trưởng trả lời với một thái độ đường hoàng không kém thái độ của chính hoàng đế Anh quốc, khiến cho bọn tùy tùng đang ngạc nhiên và kinh hoàng cũng lấy lại được can đảm. Chúng súng lại tụ tập quanh người lão, như bầy cừu vây quanh con chó săn khi nghe tiếng rú của chó sói. Nhưng chúng không có cái vẻ sút sát của đàn cừu bị khiếp đảm. Vầng trán của chúng tối sầm lại như muốn khiêu khích. Mắt chúng long lên sòng sọc như muốn đe dọa một cuộc xung đột mà chúng không dám lên tiếng thách thức. Chúng dàn ra thành một hàng dài, tua tủa toàn những thương cùng sáo. Từ trong đám người tùy tòng mặc toàn áo đen, nổi bật lên những chiếc áo choàng trắng toát của các hiệp sĩ, trông giống như nét viền nhạt chung quanh một đám mây tối sầm. Đám quần chúng vừa lên tiếng hò reo rễu cợt bỗng im bặt, chăm chú nhìn vào đoàn quân dũng mãnh và lão luyện kia và thấy rằng mình đã chót khiêu khích một cách dại dột. Đối diện với đoàn quân ghê gớm ấy, họ bỗng sợ hãi, lùi lại. Khi thấy bọn hiệp sĩ thánh chiến yên lặng tập họp hàng ngũ, quận công Essex bèn thúc bàn đạp vào sườn con chiến mã, đi lên đi xuống để bố trí lực lượng nhằm đương đầu với toán quân ghê gớm kia. Riêng mình Risa vẫn kìm ngựa đi chậm chậm trước mặt đoàn hiệp sĩ thánh chiến, dường như ưa thích sự nguy hiểm do chính sự có mặt của nhà vua gây ra. Risa lớn tiếng nói, thế nào, các ngài, trong số ngần này nhà hiệp sĩ anh dũng, không một ai dám đọ kiếm cùng Risa sao? Các ngài hiệp sĩ thánh chiến, vậy ra tình nhân của các ngài chỉ là một bọn mặt dám nắng đen thủi đen thui, họ đã không xứng đáng để các ngài chịu gãy thương vì họ. Viên giáo trưởng thúc ngựa tiến lên trước đoàn quân của mình nói, các đồng đạo dòng tu thánh chiến không xuất trận vì một mối hiềm khích tầm thường của thế nhân. Hỡi Risa của Anh quốc, trước mặt tôi sẽ không một hiệp sĩ thánh chiến nào đọ kiếm cùng nhà vua. Đức giáo hoàng và các vị đế vương Âu Châu sẽ phân xử việc tranh chấp giữa chúng ta để xem ngày hôm nay nhà vua hành động như vậy có xứng đáng với một vị hoàng đế gia tô giáo hay không. Nếu không ai tấn công chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây không tấn công ai hết. Tôi xin giao lại cho nhà vua kho giáp trụ, binh khí cùng mọi đồ vật khác của tu viện mà chúng tôi bỏ lại. Nhà vua sẽ bị lương tâm cắn rứt vì ngày hôm nay đã gây chuyện rắc rối xâm phạm danh dự của gia tô giáo. Nói đoạn, không chờ Risa trả lời, viên giáo trưởng ra hiệu khởi hành. Bọn lính kèn nổi một bản hành khúc, theo một điệu đông phương, đó là bản nhạc tiến quân thông thường của hiệp sĩ thánh chiến. Chúng đổi từ đội hình chuẩn bị xung trận sang đội hình hành quân, kìm ngựa tiến bước rất từ từ, dường như muốn chứng tỏ rằng chúng rút lui chỉ vì tuân lệnh của giáo trưởng, chứ không hề vì e sợ một lực lượng đông gấp bội. Hoàng đế Risa nói, lạy Đức Thánh Mẹ sáng láng vô cùng, thật đáng thương cho bọn hiệp sĩ thánh chiến này, chúng rất có kỷ luật và rất dũng cảm, chỉ tiếc rằng chúng không đáng tin cậy. Đám quần chúng giống như một con chó con rút sát, chỉ chờ đợi khi đối tượng khiêu khích đã quay lưng thì mới dám lên tiếng sủa. Lúc đoàn hậu vệ của cánh quân đã rời khỏi bãi đấu, họ mới dám khe khẽ lên tiếng hò reo. Suốt trong thời gian cảnh tượng hỗn độn do cuộc rút quân của bọn hiệp sĩ thánh chiến gây ra, Rebecca như mê đi, không nhìn, không nghe thấy gì hết. Nàng bị ông bố già nua ghì chặt trong hai cánh tay, đầu óc quay cuồng hỗn loạn, gần như mất hết cả năng lực cảm giác vì những sự việc quanh nàng biến chuyển quá nhanh chóng. Nhưng cuối cùng, nghe Isaac nói một câu, Nàng như chợt bừng tỉnh cơn bàng hoàng, cha nàng nói: "Con gái quý của cha ơi, cha con ta hãy đến quỳ xuống trước mặt chàng trai trẻ kia cảm tạ ơn cứu mạng của chàng đi." Rebecca đáp: "Không nên, không, không, lúc này con không dám nói cùng chàng đâu. Hỡi ôi, con muốn nói cùng chàng nhiều điều chứ không phải chỉ... Không, cha ơi, chúng ta hãy mau mau rời khỏi nơi khủng khiếp này." Isaac nói: "Nhưng con ơi, con không từ biệt người đã xuất hiện như một dũng sĩ, mang khiên và giáo trong tay, coi tính mệnh nhẹ như sợi tóc để cứu con thoát nạn sao? Mà con chỉ là người con gái của một dân tộc xa lạ đối với chàng. Ơn cứu mạng ấy đáng cho cha con ta ghi lòng tạc dạ đời đời mới phải chứ." Rebecca đáp: "Đúng lắm, đúng lắm. Chúng ta phải biết ơn vô cùng, phải khi tạc đời đời, còn hơn thế nữa kia. Nhưng bây giờ thì không nên. Xin hãy thương lấy linh hồn mẹ con là Rasael. Cha ơi, hãy nghe lời con, bây giờ thì không nên." Isaac gặng nói thêm: "Ừ, thế nhưng họ sẽ coi chúng ta là quân vô ơn bạc nghĩa hơn con chó. Nhưng cha yêu quý ơi, cha không thấy hoàng đế Risa hiện ở đây ư? Nếu..." "Ừ, phải nhỉ. Con gái Rebecca của ta khôn ngoan lắm. Chúng ta đi thôi, đi ngay đi. Chắc nhà vua đang cần tiền vì vừa ở Palestine trở về, và họ đồn rằng nhà vua vừa thoát khỏi bị cầm tù. Có thể nhà vua sẽ vin vào bất cứ một lý do nào đó để moi tiền. Có thể nhà vua lấy cớ là ta có giao thiệp với hoàng tử Sôn. Đi thôi, đi mau, con ơi." Lần này đến lượt lão cuống quýt sục con gái. Lão dắt nàng ra khỏi bãi đấu và tìm cách đưa được nàng bình yên vô sự về đến nhà lão pháp sư Nathan. Từ sớm đến giờ, ai cũng chú ý đến số phận của cô gái Do Thái. Nhưng bây giờ, cô ta ra đi lúc nào không ai hay, vì mọi người còn mải chú ý đến hiệp sĩ áo đen. Tiếng hoan hô nhiệt liệt vang trời dậy đất: "Hoàng đế Risa sư tử tâm vạn tuế, tiêu diệt bọn hiệp sĩ thánh chiến thoán nghịch." Ivanhoe nói với quận công Essex: "Mặc dù quần chúng sẵn sàng ủng hộ chúng ta, hoàng đế đưa quận công cùng đoàn tùy tòng trung thành của ngài đi theo như vậy là rất phải." Quận công Essex mỉm cười lắc đầu, ông nói: "Ngài Ivanhoe dũng cảm ơi, ngài gần gũi chúa công nhiều, biết rõ tính người, vậy mà còn ngờ rằng hoàng đế phải thận trọng khôn ngoan đến thế kia ư? Tôi nghe đồn hoàng tử Sôn hội binh ở York, bèn mang quân về, giữa đường gặp hoàng đế, y như một nhà hiệp sĩ phiêu lưu đang phi ngựa như bay tới đây. Hoàng đế định tâm một người một ngựa đích thân thanh toán câu chuyện rắc rối giữa tên hiệp sĩ thánh chiến và cô gái Do Thái. Tôi bèn đem quân theo hộ giá hoàng đế, nhưng hình như hoàng đế không được vui lòng về việc ấy thì phải." Ivanhoe hỏi: "Ngài quận công, tin tức của York ra sao? Liệu bọn phiến loạn đóng quân tại đó có dám đương đầu cùng chúng ta không?" Quận công Essex đáp: "Chúng đối với ta khác nào tuyết tháng chạp, chịu sau nổi sức nóng của mặt trời tháng 7. Lực lượng chúng đang tan rã, và ngài có biết ai là người đích thân đến báo tin ấy cho chúng ta không? Lại chính là hoàng tử Sôn đấy." Ivanhoe nói: "Tên phản quốc, tên vô ơn, tên phản bội láo xược. Hoàng đế Risa có ra lệnh bắt giam hắn lại không?" Quận công Essex đáp: "Ồ, hoàng đế tiếp hắn như hai anh em gặp lại nhau sau một cuộc đi săn vậy. Hoàng đế chỉ vào tôi cùng các vũ sĩ nói: 'Hoàng đệ hãy coi đấy, ta có đem theo một số người đang phẫn nộ. Tốt hơn hết, hoàng đệ nên tìm đến quốc mẫu xin che chở. Hãy thay mặt ta dâng người lời chúc thọ và tạm hầu hạ bên gối người, chờ ít lâu cho nhân tâm bớt sôi nổi đã.'" Ivanhoe hỏi: "Hoàng đế chỉ nói vậy thôi ư? Thế không ai nói cho đức vua hay rằng vì người quá rộng lượng nên vị hoàng tử đó đã xúi giục nhiều kẻ mưu việc thoáng đoạt sao?" Vị quận công đáp: "Cũng giống như đồn rằng vì đức vua rộng lượng nên có kẻ đã dám trái ý người đi tìm cái chết, vết thương nguy hiểm chưa lành hẳn mà đã dám dự một cuộc tử chiến." Ivanhoe nói: "Ngài quận công, tôi không giận ngài vì câu nói đùa, nhưng xin ngài nhớ cho rằng tôi chỉ liều có một thân tôi, còn Risa thì như vậy là mang cả hạnh phúc của đất nước ra mà chơi đùa đấy." Quận công Essex đáp: "Những con người đặc biệt vô tâm đối với hạnh phúc của chính mình thì cũng ít khi thiết tha quan tâm đến hạnh phúc của thiên hạ. Nhưng chúng ta nên mau mau trở về lâu đài thôi, vì hoàng đế dự định trừng trị một vài tên A Tòng cầm đầu đảng nghịch, mặc dầu tên chính phạm thì người đã tha bổng rồi. Căn cứ vào tài liệu còn chép lại trong bản thảo Order, nói về những chuyện xảy ra sau vụ này thì được biết rằng Maurice de Bracy vượt bể trốn đi, vào làm tôi cho vua Philip nước Pháp. Còn Philip Malvoisin và anh hắn là Albert, tức là đạo trưởng tu viện Templeto, cả hai đều bị hành hình. Andermatt Fischer là linh hồn của đảng nghịch trốn thoát với án biệt xứ. Riêng hoàng tử John, minh chủ của đảng loạn, thì lại không bị ông anh trai tốt bụng trách mắng lấy nửa lời. Thiên hạ không một ai thương xót hai anh em tên Malvoisin, cả hai thật xứng đáng với tội chết, vì chúng đã gây ra bao chuyện lừa lọc, tàn bạo và áp bức. Sau cuộc xử án bằng chiến đấu ít lâu, Cideric, người Sắc Sông, nhận được lệnh vào triều kiến Risa. Hồi này nhà vua nhằm mục đích ổn định tình hình hỗn độn tại mọi địa phương trong nước do cao vọng của em trai gây ra, nên thiết triều ngay tại York. Nhận được lệnh của nhà vua, Cideric rất không bằng lòng, nhưng ông cũng tuân lệnh vào bệ kiến. Thật ra, việc Risa về nước thế là đã bóp nghẹt mọi hy vọng ông hằng ấp ủ về việc khôi phục lại một triều đại Sắc Sông ở Anh Quốc. Bởi vì, dầu cho trong cuộc nội chiến lực lượng Sắc Sông có mạnh đến thế nào chăng nữa, cũng không thể làm nên được công chuyện gì. Uy tín của Risa đã quá đỗi lớn rồi. Nhà vua được thần dân rất yêu quý vì có nhiều đức tính tốt, lại nổi tiếng về tài chiến trận. Mặc dầu trong việc trị nước thì nhiều khi nhà vua cố ý không quan tâm đến, thành ra có khi chính sách quá lỏng lẻo, lại có khi gần như độc đoán. Tuy nhiên, mặc dầu không muốn, Cideric cũng phải nhận rằng kế hoạch thống nhất toàn bộ lực lượng Sắc Sông bằng cách tác thành cuộc nhân duyên giữa Rouen và Adenstein bây giờ đã đổ vỡ hoàn toàn rồi, vì cả hai bên đều đã đồng tình cắt đứt quan hệ. Đối với một người thiết tha đến tiền đồ của dân tộc Sắc Sông như ông, việc này quả là không ngờ. Và ngay khi hai bên đã công khai tuyên bố rõ rệt từ bỏ quan hệ cũ, ông cũng vẫn chưa thể bắt được mình tin rằng hai con người thuộc dòng dõi vương tộc Sắc Sông lại có thể chỉ đòi thỏa mãn những tình cảm cá nhân mà cắt đứt một sự ràng buộc có liên quan đến vận mệnh chung của dân tộc. Những câu chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Rouen thì từ xưa đến nay vẫn khăng khăng một mực rằng không ưa Adenstein. Còn Adenstein thì bây giờ cũng không kém phần cương quyết, tuyên bố rõ ràng rằng ông ta thôi không theo đuổi Rouen nữa. Cideric vốn là người kiên trì. Trước kia ông tự cho mình có nhiệm vụ đứng giữa đôi trai gái không ưa nhau, mỗi tay nắm lấy một người mà lôi họ lại gần nhau. Bây giờ ông cũng đành chịu không vượt nổi những trở ngại quá lớn như vậy. Tuy nhiên, ông cũng cố gắng tấn công Adenstein một cách mạnh mẽ một lần chót. Nhưng ngán thay, ông lại thấy giọt máu cuối cùng của hoàng gia Sắc Sông chỉ lo việc gây sự với mấy ông thầy tu, y như kiểu các ông quý phái nhà quê hiện nay vậy. Hình như sau khi đã nổi cơn lôi đình dọa treo cổ lão linh mục nhà thờ thánh Edmund, thì mối thù của Adenstein cũng nguôi dần vì bản tính ông ta vẫn hiền từ lại lười biếng. Vả chăng ông ta lại nể mẹ là bà Edisa, bà cụ thường hay cầu kinh và cũng như mọi bà già thời đó, rất quý trọng giới tu sĩ. Thành ra cuối cùng, ông ta chỉ trừng phạt qua loa lão linh mục cùng mấy ông thầy già trong nhà thờ, nghĩa là nhốt cả bọn trong hầm tối 3 ngày và bắt ăn nhạt. Cho là mình bị đối đãi quá tàn nhẫn, lão linh mục dọa rút phép thông công của ông ta và lập một danh sách rất khủng khiếp kê ra bao nhiêu là thứ bệnh về dạ dày và ruột, nói rằng chỉ vì bị giam giữ một cách bất công và độc đoán mà lão cùng tùy tòng bị mắc phải. Thấy Adenstein đang bấn lên vì câu chuyện hiềm khích trên, rồi lại còn bận tìm cách trả miếng mấy ông thầy tu, Cideric nghĩ ông ta chẳng lòng nào mà lo đến những chuyện khác. Không những thế, vừa nhắc đến tên Rouen thì ngài Adenstein đã vội xin phép được rót đầy một cốc rượu tu cạn, gọi là để chúc tụng sức khỏe của công nương và tỏ ý mong mỏi nàng sớm trở thành tân giai nhân của chú nó và Winfried. Câu chuyện đến thế là hết hẳn hy vọng. Rõ ràng không còn ai trông cậy gì được ở Adenstein nữa, hoặc nói như Wamba, theo một câu tục ngữ Sắc Sông từ ngày xưa còn truyền lại, ông ta là một con gà trống không thiết đá nhau nữa rồi. Giữa Cideric và sự quyết định của đôi tình nhân là Rowena và Ivanhoe bây giờ chỉ còn hai trở ngại. Một là Cideric vẫn bướng bỉnh như cũ, hai là ông ta rất ghét triều đại Norman hiện trị vì. Tính bướng bỉnh thì rồi cũng mất đi dần dần, vì ông vốn rất quý cô con gái nuôi, lại cũng không thể không cảm thấy kiêu hãnh vì con trai mình tiếng tăm lừng lẫy. Và lại, ông cũng thấy gia đình mình nếu được thông gia với dòng dõi hoàng đế Alfred thì cũng là một vinh dự lớn, nhất là khi con cháu của hoàng đế Edward trưởng giáo đã thôi hẳn không đeo đuổi Rowena nữa. Còn lại mối thù đối với các ông vua thuộc dòng dõi Norman. Mối thù này cũng đã lung lay rồi vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, ông thấy không thể nào lật đổ được triều đại hiện tại. Đấy là lý do rất quan trọng khiến dần dần ông quyết định trở thành bề tôi của nhà vua trên thực tế đang trị vì. Lẽ thứ hai, vì hoàng đế Risa đích thân săn sóc đến ông rất nhiều. Nhà vua rất thích tính hài hước thô kệch của Cideric và theo lối nói trong bản thảo Order đã tiếp đãi nhà quý tộc sắc sông một cách thật long trọng, khiến cho ông già mới làm khách quý của triều đình chưa được 7 ngày mà đã tuyên bố bằng lòng cho con gái nuôi là Rowena lấy con trai mình là Winfried Ivanhoe rồi. Được ông bố hoàn toàn tán thành, hôn lễ của vị anh hùng của chúng ta cử hành trong một thánh thất nổi danh nhất thời đó là nhà thờ York. Đích thân nhà vua cũng đến dự. Căn cứ vào thái độ nhà vua đối xử với bọn thần dân sắc sông bị mất uy thế trong trường hợp này, cũng như trong nhiều trường hợp khác, người sắc sông có thể yên chí rằng mình sẽ được hưởng những quyền lợi chân chính còn hơn gây ra một cuộc nội chiến rất nguy hiểm mà chưa chắc đã nên công chuyện gì. Nhà thờ cũng công nhận hôn lễ một cách vô cùng trịnh trọng, đúng như là nhà thờ La Mã vẫn thường biết phô trương lộng lẫy trong những trường hợp này. Gớt ăn mặc rất đường hoàng theo hầu cậu chủ mà anh đã phục vụ rất trung thành tận tụy. Anh hề Wamba cũng trang điểm thêm một cái mũ mới, có đính một hàng nhạc bạc thật lộng lẫy. Họ là người đã từng có fan chia sẻ với Winfried những nguy hiểm, hoạn nạn. Bây giờ, họ có quyền được cùng chàng chia sẻ những vinh quang của một sự nghiệp lừng lẫy mới bắt đầu. Không kể hai người đầy tớ nói trên, còn rất nhiều nhà quý tộc Norman cũng như sắc sông cùng đến dự cuộc hôn lễ long trọng này. Mọi người đều vui mừng hì hà, kể cả những người thuộc tầng lớp dưới. Điều đó chứng tỏ cuộc hôn nhân giữa hai người đồng thời cũng là một bằng chứng của cuộc phối hợp giữa hai dân tộc. Từ thời đó trở đi, sự hòa hợp ngày càng như càng chặt chẽ hơn. Dần dần, không còn ai nhận thấy có sự cách biệt trước nữa. Cideric còn sống cho đến ngày sự phối hợp giữa hai dân tộc gần như hoàn toàn. Người hai nước sống chung với nhau, lấy lẫn nhau. Dần dần, người Norman bớt khinh rẻ người sắc sông và người sắc sông cũng bớt phần cục mịch. Tuy vậy, mãi tới triều đại Edward đệ tam, thứ ngôn ngữ phối hợp này ta gọi là tiếng Anh mới chính thức được dùng trong triều đình London, và mối hiềm khích giữa hai giống người Norman và sắc sông mới thật hoàn toàn mất hẳn. Cuộc hôn lễ đầy hạnh phúc cử hành hôm trước, hôm sau vào buổi sáng, người hầu gái là Enkita báo với Rowena rằng có một người con gái muốn được nàng tiếp và yêu cầu được nói chuyện riêng với nàng. Rowena ngạc nhiên, hơi ngần ngại, rồi bỗng thành tò mò. Cuối cùng nàng quyết định cho phép người con gái ấy vào và ra lệnh cho người hầu lui ra ngoài. Người con gái bước vào, dáng người rất đường hoàng quý phái. Cô ta choàng một tấm tràng mạng trắng toát, không che kín mà chỉ như phủ lên thân hình thanh tú, đoan trang của nàng một màng khói mỏng. Cô ta có dáng điệu kính cẩn nhưng không hề có vẻ gì tỏ ra sợ sệt hoặc có ý muốn cầu xin ân huệ. Xưa nay Rowena vẫn dễ tính, thường sẵn sàng ưng thuận lời cầu xin của kẻ khác và dễ thông cảm với mọi người. Nàng đứng dậy tiếp và định cầm tay người khách xinh đẹp dẫn đến một cái ghế. Nhưng người con gái lạ mặt nhìn Enkita và một lần nữa lại kín đáo ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Rowena. Enkita ngần ngại, vừa bước ra khỏi thì Ivanhoe phu nhân đã rất ngạc nhiên vì thấy cô gái xinh đẹp quỳ ngay một chân xuống, chắp hai tay đặt trên lên trán và cúi đầu xuống đất. Rowena không chịu, nhưng cô này cũng cứ nâng gấu áo thêu của nàng lên mà hôn. Rowena lạ lùng quá hỏi, thế là thế nào, thưa công nương, sao nàng lại tỏ ý trân trọng đối với tôi một cách đặc biệt như vậy? Rebecca đứng dậy, lấy lại dáng điệu đường hoàng bình thản như cũ, đáp: "Thưa Ivanhoe phu nhân, chính bởi vì đối với nàng, em có thể thẳng thắn bày tỏ lòng biết ơn của em đối với Winifred Ivanhoe mà không ngại bị của trách. Xin phu nhân tha lỗi vì em đã theo phong tục riêng của nước em. Em chính là đứa con gái Do Thái bất hạnh mà chàng đã không quản hy sinh tính mệnh cứu cho thoát nạn tại sân luyện võ tu viện Templeton hồi nọ." Rowena nói: "Nàng ơi, hôm ấy Winifred Ivanhoe chỉ mới đền đáp lại một phần rất nhỏ công ơn nàng đã săn sóc giúp đỡ chàng trong lúc bị thương cũng như trong cơn hoạn nạn. Nàng hãy cho biết tôi hoặc chàng có thể đền đáp lại nàng điều gì khác không?" Rebecca bình thản đáp: "Em không cầu xin điều gì, em chỉ nhờ phu nhân chuyển giúp tới chàng lời em cảm tạ và từ biệt chàng." Rowena vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cuộc viếng thăm kỳ lạ này. "Vậy ra nàng định rời bỏ nước Anh đi nơi khác sao?" "Thưa phu nhân, em sẽ rời khỏi Anh quốc nội trong tháng này. Cha em có một người anh rất được Mohammed Boabdin là vua xứ Granada vì nể. Em sẽ đến xứ ấy, nơi đó chúng em sẽ được sống yên ổn miễn là chịu nộp thuế đầy đủ cho bọn Hồi giáo." Rowena hỏi: "Thế ở nước Anh này nàng không được che chở như thế sao? Phu quân tôi rất được nhà vua vì nể và hoàng đế cũng là người công bằng và độ lượng." Rebecca đáp: "Thưa công nương, em cũng tin như vậy. Song người Anh là một dân tộc hung bạo, luôn luôn gây nội chiến hoặc kiếm chuyện xung đột với các nước láng giềng. Thanh gươm lăm lăm trong tay chỉ những trực đâm vào ngực nhau. Nơi đó không phải là đất sống an toàn cho người Do Thái chúng em. Enfrain chỉ là một con bồ câu rút sát, còn Isacha là một con lừa còng lưng vì đeo quá nặng. Dân tộc Israel không hy vọng gì an nghỉ trong cuộc sống lang bạc ở một xứ luôn luôn có đổ máu, có chiến tranh. Trong nước thì phe đảng sâu xé nhau, ngoài nước thì thù địch vây quanh dòm ngó." Rowena nói: "Nhưng riêng nàng thì có điều gì đáng sợ? Người nào đã từng săn sóc bên giường bệnh của Ivanhoe?" Rowena đứng hẳn dậy, nói rất hăng hái: "Không khi nào người ấy phải sợ hãi điều gì trên đất nước Anh này. Ở đây người Norman và người Saxon sẽ thi nhau mà tôn kính nàng." Rebecca đáp: "Công nương nói rất phải, ý muốn của công nương lại càng đáng quý. Nhưng không sao thế được, giữa chúng ta có một hố sâu ngăn cách, giáo dục và tín ngưỡng của chúng ta đều không cho phép vượt qua. Vĩnh biệt nàng, nhưng trước khi ra về, em chỉ cầu xin một điều. Xin phu nhân vui lòng vén tấm tràng mạng tân hôn kia lên để cho em được nhìn thấy sắc đẹp của nàng mà thiên hạ hằng hết lời ca tụng." Rowena nói: "Sắc đẹp của tôi nào có đáng nhìn, nhưng tôi cũng xin chiều ý, miễn là nàng cũng sẽ vui lòng cho tôi được biết mặt." Đoạn Rowena bỏ chiếc tràng mạng ra, phần vì tự biết là mình đẹp, phần vì xấu hổ, mặt nàng đỏ ửng lên đến nỗi cả trán, má, rồi cổ và ngực đều một màu hồng rực. Rebecca cũng đỏ mặt, nhưng phút sượng sùng chỉ thoáng qua, tâm hồn nàng đang bị những tình cảm cao quý hơn choán hết, nên nét mặt nàng lại dần dần trở lại bình thường, giống như màu mây giáng chiều dần dần đổi sắc khi phần dương đã khuất hẳn dưới chân trời. Nàng nói: "Thưa phu nhân, nàng vừa vui lòng cho phép em biết mặt. Nét mặt ấy em xin ghi nhớ đời đời. Thật là một dung nhan dịu dàng, hiền hậu. Tuy còn phảng phất đôi nét phô trương kiêu hãnh của người đời, nhưng em đâu dám trách vì đã mấy ai thoát được. Em sẽ không bao giờ quên nét mặt nàng và lạy Chúa, em xin vui lòng ra đi để chàng yên hưởng hạnh phúc với." Nói đến đây, nàng ngừng bặt, đôi mắt đẫm lệ. Nàng vội vã thấm khô. Rowena hỏi vì sao. Rebecca chỉ trả lời: "Em không sao đâu, thưa công nương, không sao. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những ngày ở Tockinston và ở Templeton, em lại thấy lòng xúc động. Vĩnh biệt nàng. Còn một việc này nữa, không quan trọng lắm, nhưng nếu không thì nhiệm vụ của em cũng chưa hết. Xin nàng hãy nhận cho em chiếc hộp này và chớ có ngạc nhiên vì nó đựng gì ở trong." Rowena bèn mở chiếc hộp nhỏ bằng bạc ra, nhìn thấy có một chuỗi hạt và một đôi hoa tai bằng kim cương rất quý. Nàng trao trả chiếc hộp và nói, không thể được, tôi không dám nhận một món quà vô giá thế này đâu. Rebecca đưa lại đáp, xin công nương cứ nhận cho. Nàng sẵn quyền thế, địa vị và được tôn kính vì nể. Chúng em có tiền bạc, đó là nguồn sinh ra sức mạnh cũng như sự yếu đuối của chúng em. 10 lần giá trị của những thứ đồ trang sức như thế này cũng không ảnh hưởng tới người khác được bằng một lời nói của nàng. Đối với nàng, món quà này thật vô nghĩa và đối với em, nó cũng không đáng giá là bao. Xin đừng để em phải nghĩ rằng nàng cũng coi khinh dân tộc em như mọi người tầm thường khác. Nàng cho rằng em quý những viên đá sáng long lanh này hơn tự do của em sao? Hoặc nàng nghĩ rằng cha em coi trọng nó ngang với danh dự của đứa con một sao? Vậy xin công nương hãy nhận cho. Đối với em, vật này vô giá trị. Từ nay, không bao giờ em còn dùng đồ trang sức nữa. Rebecca nói câu sau cùng với một giọng đặc biệt, làm Rowena động tâm. Nàng nói, nàng thật không may, cứ ở lại đây với chúng tôi. Nhờ các vị linh mục khuyên nhủ, nàng sẽ từ bỏ tôn giáo sai lầm cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau làm chị, làm em. Vẫn với vẻ mặt kiều diễm, với giọng nói êm dịu, đượm buồn, Rebecca đáp, thưa công nương, không thể được. Em không thể thay đổi tín ngưỡng của tổ tiên dễ dàng như thay một tấm áo khi nó không thích hợp với khí hậu nơi em ở. Thưa công nương, em sẽ không phải là kẻ đau khổ. Người sau này em gửi gắm đời em sẽ là Thượng Đế, nếu quả em thực hiện được ý muốn của người. Rowena hỏi, vậy ra người Do Thái cũng có những nhà tu kín và nàng dự định lui về ẩn dật trong một tu viện chăng? Cô gái Do Thái đáp, không, nhưng từ thời Abraham còn sống đến nay, dân tộc em vẫn có những người đàn bà suốt đời phụng thờ Chúa Trời, suốt đời làm việc thiện để cứu giúp người khác. Thí dụ như săn sóc người ốm, phát trần cho người đói, an ủi kẻ đau khổ. Rebecca này sẽ có mặt trong số người đó. Xin nàng nói lại chuyện ấy với quý phu quân nếu có khi nào chàng vô tình hỏi tới số phận của kẻ đã được chàng cứu mạng. Tiếng nói của Rebecca bỗng run run, không chấn tĩnh được. Và trong giọng nói có một cái gì rất êm ái, khiến cho những tình cảm sâu kín trong tâm hồn nàng vô tình bộc lộ rõ rệt. Nàng vội vàng từ biệt Rowena. Xin vĩnh biệt. Cầu đấng tối cao đã sinh ra cả người Do Thái và người Gia Tô giáo hãy ban phúc lành cho nàng. Em cần ra ngay bến, e rằng có lẽ thuyền đã dương buồm lên đường mất rồi. Đoạn, nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi gian phòng. Rowena đứng lại sững sờ như trước một ảo ảnh vừa tan biến trong không. Cô mỹ nhân sắc sông kể lại cuộc gặp gỡ trên với chồng. Ivanhoe cũng rất cảm động. Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc đến già vì họ sớm yêu nhau nồng nàn từ hồi còn ít tuổi. Họ lại càng quý nhau hơn vì nhớ tới bao trở ngại đã ngăn cản cuộc hôn nhân của họ. Song, nếu chúng ta cố tìm biết xem Ivanhoe có nghĩ nhiều đến sắc đẹp và tâm hồn cao thượng của Rebecca hơn là được cô gái đẹp thuộc dòng dõi hoàng đế Alfred cho phép không, thì e rằng cũng hơi quá tò mò. Trong sự nghiệp phủ tá hoàng đế Risa, Ivanhoe là một tay cự phách. Sau này chàng còn được nhà vua ban cho nhiều đặc ân khác nữa. Lẽ ra đường công danh của chàng còn rạng rỡ hơn nhiều. Nhưng không may Risa sư tử tâm lại sớm bỏ mình trong trận tấn công lâu đài Saluzer gần Limoges. Thế là bao nhiêu kế hoạch do cao vọng và sự rộng lượng của nhà vua xây nên cũng đổ nhào khi đời sống của vị hoàng đế rộng lượng táo bạo và lãng mạn kia chấm dứt. Đối với con người ấy, ta có thể dùng mấy câu thơ sau đây của Johnson nói về vua Charles nước Thụy Điển để mô tả, tuy rằng cũng có phần chưa thật đúng hẳn. Số mệnh đã bắt người phải chết trên đất lạ, trước một chiến lũy nhỏ vì bàn tay một kẻ tầm thường. Tên tuổi người xưa đã khiến thiên hạ run sợ, nay chỉ đủ làm một bài học luân lý hoặc tô điểm cho một môn tiểu thuyết.